Happy Father's Day. Hôm nay chúng ta học với nhau bài học nói về yêu con bằng tình Chúa. Tôi nghĩ rằng bất cứ người cha nào thì cũng yêu con của mình hết. Ngoại trừ một số những người cha mà không nhận ra được cái thiên chức của mình thì có lẽ có một lối sống làm buồn lòng gia đình và làm thất vọng ở những đứa con. Nhưng phần lớn thì hầu như người cha nào cũng yêu con, muốn lo lắng cho con. Nhưng có một vấn đề lớn hơn là tình yêu bình thường của một người cha yêu con là làm thế nào một người cha có thể yêu con bằng tình Chúa. Bởi vì cái tình yêu của một người cha bình thường không đủ cho con của mình. Có một người cha nọ đang làm việc thì có một bé gái tới nói: "Ba ơi, ba đây ra chơi với con một chút." Ba nói: "Thôi con đi ra ngoài chơi với mẹ thân với em rồi đi, ba bận việc." Chừng khoảng 15 phút sau nữa nó lại nhảy lên trên đùi của ba nó ngồi, nó nói: "Ba ơi, đi ra đây với con đi, ba coi con vẽ tranh nè." Ba nó cũng nói: "Con ơi, ba không có thời giờ, ba đang làm việc bận lắm, con đi ra ngoài đi." Thế là đứa con nó đi ra ngoài. Nó vào lại một lần thứ ba nữa, kéo tay ba nó. Ba nó lần này thì la: "Con không thấy ba làm việc sao, con đi ra ngoài chơi với mẹ với anh em đi." Khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau, làm xong công việc của mình, ông đi ra nói: "Sao hồi nãy con kêu ba ra đây để làm gì?" Đứa bé hí hửng đưa bức tranh nó vẽ, nó nói: "Con muốn khoe ba bức tranh con vẽ." Người cha khen: "Ô, bức tranh đẹp quá, nhưng ta không thấy hình của ba ở trong bức tranh này." Đứa trẻ nói: "Ba ơi, ba mắc làm việc ở trong văn phòng, ở đây chỉ có mẹ, anh em với con thôi." Nó vẽ bức tranh không có hình ảnh của người cha trong đó. Tôi và các ông bạn chị em suy nghĩ trong cuộc đời của mình có những thứ bận rộn nào đó mà có thể hình ảnh người cha không nằm trong lòng của những người con chăng? Tôi không nói rằng là chúng ta không yêu con, nhưng có thể có những sự bận rộn mà hình ảnh của người cha đã không nằm trong bức tranh của đứa con. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa Đấng đã yêu chúng con, ban cho chúng con luật sống ở trên đất. Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, còn đứa ngu dại khinh bỉ mẹ nó. Con cảm ơn Chúa vì đây là nguyên tắc để chúng con có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời khi chúng con trở thành một con trai khôn ngoan trước mặt Chúa. Xin Chúa cho bản thân mỗi người trong chúng con ngày hôm nay có thể học cho chính mình làm thế nào trở thành một người con khôn ngoan để chúng con làm vui lòng cha của chúng con trên trời. Và xin Chúa cho những người làm con, có những bậc cha mẹ sinh thành vẫn còn đang ở với mình trên đất này, xin cho chúng con có thể trở thành những đứa con khôn ngoan, bày tỏ được lòng hiếu kính đối với cha mẹ đang còn sống trên đất này. Con cảm ơn Chúa. Nguyện lời Chúa dạy cho chúng con trong chân lý, chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay chúng ta học về vua David. Và có một vấn đề đã xảy ra trong gia đình. Tôi nghĩ rằng những vấn đề xảy ra trong gia đình của vua David có thể là một trong những vấn đề rất là bình thường xảy ra trong gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta thấy có những thiếu sót nào đó trong cuộc đời của vua David, trong chức vụ của một người làm cha. Và David đã học gì sau những diễn tiến xảy ra trong gia đình của mình để có thể yêu con bằng tình Chúa? Và tôi ao ước rằng chúng ta cũng học được những điều đó để có thể yêu con bằng tình Chúa. Chúng ta suy nghĩ đến những hình ảnh của vua David như sau. Hình ảnh thứ nhất đó là hình ảnh David trong vai trò của một người cha thất bại, đau khổ. Điều thứ hai đó là hình ảnh David trong tinh thần nhịn nhục bằng tình yêu của Chúa. Và điều thứ ba là hình ảnh của David trong tinh thần yêu con bằng tình Chúa. Chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất trong vai trò của một người cha thất bại, đau khổ. Câu chuyện này kéo dài từ Samuel nhì đoạn 13 đến hết đoạn 18. Có những diễn tiến đã xảy ra gọi là bất ngờ đối với gia đình của vua David. Chúng ta biết David là một người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng David cũng có những sự yếu đuối như con người chúng ta. Và trong cuộc đời David thì ông cũng đã có một sự lầm lỡ, đã phạm tội cùng với vợ của một người lính đang phục vụ cho mình là Bathsheba. Vì sự lầm lỡ phạm tội với bà thì ông đã đi tiếp thêm cái tội lỗi nữa, đó là giết luôn người chồng để bịt miệng. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho việc này tỏ lộ ra, làm cho David nhận biết được tình trạng của mình. Chúa đã cho David một hướng đi, đó là bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận với nhau. Khi một người đến với Chúa để biện luận thì dầu tội người đó đỏ như hồng điều, Chúa cũng sẽ làm trắng như tuyết, dầu đỏ như son, Chúa sẽ làm trắng như lông chiên. Bởi vì Chúa muốn cho chúng ta không sống trong cái bản chất tội lỗi của mình. Tôi và các ông bà chị em là những người cha hay là những người mẹ tốt, nhưng có một điểm chúng ta phải nhớ, chúng ta sinh trong tội lỗi. Vì chúng ta sinh trong tội lỗi cho nên cái bản chất tội lỗi nó vẫn còn ở trong tôi và các ông bà chị em. Vì cái bản chất tội lỗi đó, chúng ta không hoàn thành thiên chức làm cha, làm mẹ đúng theo những gì Đức Chúa Trời muốn. Cho nên qua bài học này chúng ta thấy David, một người được nổi tiếng là người có trái tim của Đức Chúa Trời, một người kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng David cũng có những lầm lỡ trong việc nuôi dạy con cái của mình. Chúng ta nhìn những cuộc đời đó để chúng ta học cho chính bản thân chúng ta. David có nhiều người vợ, cho nên ông có những đứa con cùng cha khác mẹ. Một đứa con của ông là Absalom, là một người rất là đẹp trai. Anh có một mái tóc rất dài. Absalom có thể nói là một người trai đẹp nhất, bởi vì từ trên đầu tới bàn chân không có một dấu sẹo nào hết. Rất là hãnh diện về con người của mình. Đầu tóc của anh dài đến mức mỗi lần anh cắt thì cái số tóc cắt đi cân nặng tới 2 kg. Absalom rất là hãnh diện về vẻ đẹp của thân thể mình cũng như vẻ đẹp của mái tóc. Absalom có một người em mang tên là Tama, cô gái cũng rất xinh đẹp. David có một người con cùng cha khác mẹ tên là Amnon. Người con trai này lại yêu người em gái cùng cha khác mẹ Tama này. Yêu đến nỗi tương tư mà không biết làm thế nào để thổ lộ tình yêu, bởi vì là ruột thịt với nhau. Nếu mà nói cha cho cưới là chắc chắn cha không cho rồi. Trong gia đình của một con người đạo đức mà tại sao một người anh lại có thể yêu một người em cùng cha khác mẹ của mình? Bởi vì cái bản chất tội lỗi nó nằm bên trong. Nhưng rồi có một người đã bày cho Amnon một kế. Bây giờ hoàng tử giả bệnh, rồi hoàng tử xin với vua cha nói với em của con là Tama tới nấu cho con bữa ăn. Rồi trong lúc đó hoàng tử bày tỏ tình cảm của mình. Amnon làm theo. Thưa quý vị, đây không phải là sự khôn ngoan. Câu Kinh Thánh của chúng ta chọn làm câu gốc nói rằng con trai khôn ngoan làm vua cha mình. Nhưng kế hoạch của người đã bày ra cho Amnon ở đây nó không phải là sự khôn ngoan. Nó là một thứ thông minh, mánh lới. Thông minh thì nó khác biệt với khôn ngoan. Thông minh do cái điều kiện tạo thành, nhưng khôn ngoan thì phải xin Đức Chúa Trời chúng ta mới có. Thánh Kinh nói với chúng ta rằng trong vòng anh em có ai thiếu khôn ngoan không? Làm gì? Hãy xin Đức Chúa Trời cho mình sự khôn ngoan. Cho nên sự khôn ngoan là cái chúng ta không tìm trong trần gian này, chúng ta nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Trời. Sự thông minh nhằm để tạo nguồn lợi, nhưng sự khôn ngoan tạo ra các cư xử. Sự thông minh đem lại cái ích lợi cho bản thân mình mà không kể đến quyền lợi của những người khác. Nhưng sự khôn ngoan thì quan tâm đến cả quyền lợi của những người xung quanh mình. Các con của vua David sinh ra trong điều kiện con của một vị vua có thế lực, có quyền hành, và họ đã làm những điều xuất phát từ cái mưu kế thông minh mà họ nghĩ rằng là nó tốt lành. Áp dụng sự thông minh của một người bạn góp ý cho mình, Amnon đã tin điều đó. Vua David hỏi để làm gì thì Amnon nói rằng xin cha cho em con đến nấu ăn cho con bởi vì con bệnh quá. David đã nói với em gái Tama là con hãy tới nấu ăn cho anh con. Trong bữa ăn đó, Amnon đã dùng sức mạnh của mình và hãm hiếp em cùng cha khác mẹ. Sau khi hãm hiếp xong, Amnon đuổi em của mình đi. Cô Tama nói rằng anh hãm hiếp em đó là một điều tồi tệ, mà bây giờ sau khi hãm hiếp anh lại hấp hủi em thì nó còn tồi tệ hơn cái việc trước đó nữa. Nhưng Amnon không cần biết, kêu lính đuổi cô này đi cho khuất mặt ta và đóng cửa cài khen lại. Tama đi ra ngoài khóc. Những công chúa ngày xưa, nếu một người công chúa còn đồng trinh thì họ mặc cái áo khác. Công chúa đã lập gia đình rồi thì họ mặc cái áo khác. Tama mặc cái áo của một nàng công chúa đồng trinh đi ra và khóc nức nở. Thì Absalom hỏi rằng có phải Amnon đã làm nhục em không? Absalom đã đem em của mình về để yên ủi. Trong Samuel nhì đoạn 13 câu 21 nói rằng vua David giận lắm khi nghe biết mọi việc xảy ra. Người cha rất giận trước tình huống là một đứa con mình nó làm nhục một đứa con khác cùng cha khác mẹ. Nhưng David làm gì đây? Nếu tôi và các ông bà anh chị em là người trong gia đình mình lỡ có chuyện như vậy xảy ra, chúng ta có thể dễ dàng xử lý được không? Rất là khó phải không? Bởi vì nếu làm lớn việc có thể là nhục gia phong. nó có thể ảnh hưởng đến danh dự của gia đình. Và nhiều khi chúng ta không biết mình phải làm gì. Ngay vua David đã không biết làm gì trước tình huống này. David là một người thất bại bởi vì David quá bận rộn với chiến trận, quá bận rộn với vấn đề chinh chiến những kẻ thù và đã bỏ quên một điều quan trọng: chuyển tải đức tin của mình cho những thế hệ tiếp theo. Nếu đức tin đã được chuyển tải cho các con của mình từ khi còn nhỏ thì các con của David sẽ không làm những điều như vậy. David quan tâm đến ngôi nước, David quan tâm đến địa vị, quyền lợi, sự vui thỏa cho các con của mình, cho gia đình, cho đất nước, cho dân sự. Ông quan tâm đến những vấn đề khác, nhưng ông thiếu quan tâm đến một điều. Đó là mình có lòng tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng mình phải chuyển tải cái đức tin đó cho con của mình. Trong câu 23 của đoạn 13 nói hai năm sau, việc nó diễn tiến trong hai năm, David buồn, giận, đau khổ trong lòng mà không biết phải giải quyết bằng cách nào. Hai năm sau, Absalom lại tổ chức một bữa tiệc và đến xin cha, nói xin mời cha và các anh em đến dự bữa tiệc của con. David nói cha bận lắm con ơi, thôi con đừng có tổ chức chi tốn kém. Absalom nói cha ơi, nếu cha bận cha không đến được thì thôi, cho mấy anh em đến và đặc biệt là cho Amnon đến nhà con. David nói mời Amnon đến là làm gì, con muốn mấy anh em tới nhà để ăn uống. Và thưa quý vị, một lần nữa ở tại đây, con của David đã sử dụng sự thông minh của mình để trả thù Amnon đã làm nhục Tama. Absalom bày bữa tiệc và nói với những kẻ hầu hạ mình, khi nào thấy Amnon bắt đầu say, họ sẽ nhận một tín hiệu từ Absalom và giết chết Amnon. Quý vị thấy trong gia đình của những người tin kính Chúa lại xảy ra những cái việc ẩu đả như vậy đó, anh em đối xử với nhau như vậy đó. Trong quý vị có vấn đề đó xảy ra không? Thưa quý vị, nếu niềm tin của tôi và các ông bạn chị em không đi vào trong cuộc sống của mình thì chúng ta vì cái bản chất tội lỗi bên trong, chúng ta sẽ đối diện trước những vấn đề khó xử. Và nếu chúng ta xử lý theo cách xác thịt thì chúng ta sẽ xử lý theo cách giống như Absalom. Anh ấy đã làm hại em tôi thì tôi sẽ giết anh ấy. Việc đó nó giống hệt như việc tất cả những con người không có lòng tin. Những người này sanh ra trong một gia đình có lòng yêu kính Chúa, nhưng đức tin đó đã không được chuyển tải đến cho mình thì họ không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời trong việc đối xử. Những người cha ở đây có thể thất bại nếu quý vị không chuyển tải niềm tin nơi Đức Chúa Trời cho con cháu mình. Quý vị có thể cho con gia tài, quý vị có thể cho con xe cộ, quý vị có thể cho con điều kiện để học vấn, nhưng quý vị không cho con của mình niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì quý vị phá hoại cuộc đời của các con mình, và tất cả quý vị phải trả lời với Chúa. Chúng ta, những người cha, một ngày sẽ phải trình diện với Chúa để trả lời về cái thiên chức mà Chúa đã trao cho con đó, con đã làm gì. Đã biết đau khổ về vấn đề đó trong suốt 2 năm. Rồi bây giờ đau khổ vì một đứa con khác. Có người nói rằng ô Absalom giết hết các hoàng tử rồi, làm cho David lại càng hoảng sợ nữa. Nhưng mà có người khác thì đính chính là không, Absalom chỉ giết một mình Amnon thôi, còn tất cả những hoàng tử khác được bình an trở về. Nhưng chỉ một việc đó thôi làm cho David khốn khổ. Thưa quý vị, Absalom sau khi đã giết người anh cùng cha khác mẹ để trả thù cho em mình rồi, có thể sống yên ổn được không? Không. Absalom không thể ở đó. Và trong câu 37 nói rằng Absalom phải chạy trốn đến với vua Thanh Mai là vua của xứ Giê-xua để tạm ẩn náu ở đó. Trong lúc đó David đau khổ, đau khổ vì đứa con trai của mình đã chết. Sau những ngày đau khổ cho đứa con trai chết, bây giờ một cái nỗi đau khổ khác là thương nhớ đến đứa con trai nó bỏ chạy. Đó là việc David đâu có muốn, David đâu có muốn con mình giết lẫn nhau. David đâu có muốn rằng con của mình phải bỏ chạy trốn như vậy. David muốn chúng nó ở đây. Nhưng sự thất bại của David là đã không chuyển tải được niềm tin của mình đến cho các con. Trong suốt những năm dài Absalom chạy trốn, nhìn thấy vua thì đau khổ, thương nhớ con mình. Nhưng cái gì đó ở trong lòng đã làm cho người cha David thất bại mà không thể gặp gỡ lại con của mình. Cho nên có một người tướng Joab đã nhờ một người đàn bà dùng mưu kế giả là một người đến gặp vua David để kể một câu chuyện, nói xin vua giải quyết việc này cho tôi. Vua hỏi việc gì? Người đàn bà nói rằng là chồng tôi chết rồi, tôi có hai đứa con. Bây giờ đứa con này nó giết đứa con kia,
Đứa con còn lại đó, người ta đòi tôi là phải nộp ra cho làng để làng xử tội cái đứa con mà đã giết người đó. Tôi không muốn việc đó, bởi vì tôi đã chết một đứa con rồi, bây giờ tôi phải chết thêm một đứa con nữa sao? Vua nói thôi, người về thì ta giải quyết việc này, yên tâm. Bà nói xin vua giải quyết cho tôi, bởi vì là nỗi đau khổ của tôi. Thì vua nói ta biết mà, ta biết cách để giải quyết. Bà mới nói với vua là xin vua cho tôi tâu một lời. Tại sao con trai của vua đã chết và bây giờ vua cam tâm để chịu một đứa con trai nữa bị mất mà vua không chấp nhận đem về? Vua lúc đó mới sực tỉnh. Vua hỏi rằng có phải Gioab bày cho ngươi cái kế hoạch này không? Bà nói vâng, thưa vua, Gioab bày cho tôi. Vua cho đem Absalom trở về. Câu 23 và 24 nói như thế này: Gioab đứng lên đi ngay đến Giê-xua đem hoàng tử Absalom về thành Jerusalem, nhưng vua bảo nó phải đi thẳng về nhà nó và không được trình diện ta. Tha thứ nhưng không thể quên được. Những người cha có ở trong tình trạng đó không? Forgive but not forget. Chúng ta nhiều lần ở trong tình trạng đó, tha thứ nhưng không quên tội lỗi của con. David là một người yếu đuối như chúng ta và ông ở trong tình trạng này. Tha cho nó trở về nhưng không muốn gặp mặt nó. Absalom ở như vậy trong 3-4 năm không được gặp mặt cha của mình. Ông hỏi vậy thì tôi trở về làm chi? Nó nằng nặc lập kế hoạch với Gioab làm thế nào để tôi có thể gặp mặt cha trở lại. Chứ bây giờ nếu tôi về đây mà tôi phải sống ẩn giật như vậy thì tha tôi ở chỗ kia đi. Gioab phải đến tàu cùng vua. Và 33 nói rằng vua cho đòi Absalom vào. Absalom đến quỳ sắp mặt xuống đất trước mặt vua mà lại, và vua hôn Absalom. Những diễn tiến đó làm cho David nhận thức một điều: tình của người cha đối xử bằng tình người nó sẽ rất là giới hạn. Niềm tin trong đời sống mà người cha không vận dụng nó cho chính mình trong sự nuôi dạy con cái và chuyển tải niềm tin đó cho con cái thì gia đình sẽ đối diện với nhiều vấn đề phức tạp. Chúng ta là những người đang có niềm tin nơi Chúa, xin cho chúng ta học được bài học này giống như David. Những người cha không chỉ yêu con bằng tình người nhưng phải yêu con bằng tình Chúa. Điều thứ hai chúng ta học lại đây đó là hình ảnh David trong tinh thần nhịn nhục bằng tình yêu của Chúa. Sau khi đã chấp nhận con trở về rồi, có những cái vấn đề nó lại xảy ra tiếp tục. Bởi vì Absalom không có niềm tin, giống như Amnon không có niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Cho nên cái hành động của những đứa con nó vẫn hành động theo cái bản chất tội lỗi của nó. Bây giờ khi được trở về rồi, Absalom làm gì? Kinh Thánh kể cho chúng ta trong đoạn 15, Absalom đi ra ngoài cổng thành, người dân nào có những vấn đề thưa kiện thì ông chặn những người đó lại và ông nói rằng là vua bận lắm, không có thời giờ nghe việc của anh đâu, giao cho ta sẽ xử chuyện tốt cho anh. Vì vậy người ta tin cậy Absalom. Và cứ như vậy hằng ngày Absalom đi ra ngoài, gặp người dân nào thì lấy lòng người dân đó, trao cái sự kiện này cho ta sẽ xử lý cho anh và ta sẽ giải quyết cho. Bằng sự thông minh của mình, Absalom đã chiếm được lòng dân. Cho đến một ngày Absalom nói với cha rằng: cha ơi, xin cha cho con đi đến núi Hebron, tức là núi của Đức Chúa Trời. Ta biết phải đi đến đó để làm gì? Ô, con phải đến đó để con cầu nguyện với Chúa, không có lý do để con đi đến. Vua đồng ý cho Absalom đi đến Hebron. Tại Hebron đó, Absalom đã vận động tất cả những người đã hỗ trợ mình, trong đó bao gồm cả vị quân sư, một người rất là nổi tiếng ở trong thời bấy giờ, đó là Ahithophel, một người luôn luôn đưa mưu kế giúp vua. Bây giờ người đó giúp đỡ cho Absalom, kéo toàn dân Israel tại núi Hebron và tuyên bố Absalom là vua, Absalom là vua. Phản loạn. Bằng sự thông minh của mình, Absalom đã được cái điều mà mình mong muốn, được lòng dân, được lòng của Ahithophel, và bây giờ được mọi người chọn làm vua. Cái tin đó đưa về cho tới David thì David không có một biểu lộ nào về sự chống đối. Đoạn 15 câu 14 vua nói rằng chúng ta phải trốn đi. Có lẽ quý vị thấy vua David kỳ cục quá, ông cha gì mà hèn yếu và vậy, con nó phản loạn, tại sao mình đứng ra mình dẹp loạn mà mình bỏ chạy? Nhưng đây là cách mà David bắt đầu học trở lại với Đức Chúa Trời về cách sử dụng tình cha đối với con. Nó không bằng cái nhìn của mình, nó không bằng quan điểm của mình, không bằng ý kiến suy luận của mình nữa. Làm thế nào để tôi phải đối xử với con bằng cách mà Chúa đã từng đối xử với tôi? Trong cuộc đời của David, khi David nhìn lại lịch sử của dân sự Chúa, ông thấy trong đời các quan sát dân sự sai tới sai lui, cứ bị sai hoài, vậy mà Chúa vẫn nhẫn nại với dân sự. Trong cuộc đời của vị vua tiền nhiệm trước mình là vua Sâu Lơ, vua sai tới sai lui hoài nhiều lần mà Đức Chúa Trời vẫn nhẫn nại với vua. Rồi trong cuộc đời của chính mình đã phạm tội như vậy đó mà Đức Chúa Trời vẫn nhẫn nại với mình. Vì vậy David bắt đầu học thái độ nhẫn nại và nhịn nhục đối với con mình. Con âm mưu phản loạn, David chạy trốn. Con nó sỉ nhục, Ahithophel bày cho Absalom một cái cách để sỉ nhục cha. Nó bây giờ vua đi tới ăn nằm với tất cả những cung phi của vua cha đi, và điều đó làm cho cả Israel được biết, thì chắc chắn là vua David không còn cớ để trở lại đây được nữa. Và Absalom đã làm gì? Những con người đã phạm tội loạn luân đó đã bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Gia-cốp ngày xưa có các con của mình, đó là Ruben, Simeon, Levi, ba người con đầu của mình. Nhưng mà những người con đó đã không được đứng trong dòng dõi sinh Chúa Giê-xu ra, mà Giu-đa là người con thứ tư mới là người được đứng trong dòng dõi để sinh Chúa Giê-xu. Bởi vì đứa con đầu của ông Gia-cốp đã ăn nằm với người vợ thứ của cha mình. Tội loạn luân đến Đức Chúa Trời không thể chấp nhận được. Và ở đây người ta canh trại để cho Absalom làm công việc như vậy, phạm tội loạn luân với tất cả những cung nữ của cha, làm nhục cha. Absalom sỉ nhục, David chỉ nín lặng để chịu đựng. Ông trao vấn đề mà con mình đã đối xử với mình đã lên cho Đức Chúa Trời, bởi vì ông học sự nhịn nhục từ người Đức Chúa Trời. Absalom đem quân rượt đuổi. Trong đoạn 17, từ câu 27 cho tới câu 29, những binh lính và những người đi theo ông David không có cái thứ gì để mà ăn. Người ta trong các thành đã đem mền, chiếu, chậu, chén, đồ gốm, lúa mì, lúa mạch, bột, hạt rang, đậu tầm, đậu lăng, mật ong, sữa chua, chiên, ghe, phô mát, lấy từ sữa bò, vân vân. Tất cả mọi thứ, tại vì lúc chạy nó không kịp ăn cái gì hết. Cho nên bây giờ không có cái gì để mà sống, từ đồ dùng cho đến lương thực, tất cả những dân thành này còn lòng yêu mến David, họ phải đem để giúp đỡ. Khi Absalom rượt đuổi, David đành làm cam chịu những sự thiếu thốn. David đang thể hiện sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời đã có với dân sự, sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời đã có với vua tiền nhiệm là Saul trước đó, và sự nhịn nhục đã có đối với chính mình. Nếu Đức Chúa Trời cố chấp sự gian ác, sẽ không còn ai đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Và bây giờ David yêu con bằng tình yêu đó. Con trai của David phản bội làm cho ông đau khổ. Và điều đó nhắc cho chúng ta nhớ rằng những người con của Đức Chúa Trời phản bội làm cho Đức Chúa Trời đau khổ. Tôi và các ông bạn chị em ngày hôm nay có quả quyết rằng là chúng ta yêu Đức Chúa Trời không? Chính lối sống của chúng ta nó sẽ phô diễn lên tôi và quý vị tin cậy nơi Đức Chúa Trời hay không. Và xin Chúa cho chúng ta những người cha thể hiện được tình yêu cho các con của mình bằng tình của Chúa. Những người con bày tỏ lòng kính sợ cha và mẹ của mình bằng tấm lòng kính sợ Chúa. Điều thứ ba chúng ta học với nhau ở đây đó là hình ảnh của David yêu con của mình bằng tình Chúa. Trước những cái vấn đề xảy ra như vậy đó, David đau khổ lắm. Nhưng mà bây giờ ông học sự nhẫn nại và chịu đựng của Đức Chúa Trời. Ahithophel bày mưu cho Absalom. Bây giờ vua cho tôi 12.000 quân, tôi sẽ điều động quân đó giết David. Con giết cha bằng một người tướng của mình. Absalom gục đầu thấy kế hay. Quý vị thấy cái sự thông đến nó chỉ mưu toan lợi ích cho bản thân của mình mà nó không quan tâm đến những người khác, thậm chí làm hại tới người nhà của mình, vẫn cho mình là thông minh. Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy việc đó, cho nên Ngài dùng một người khác để can thiệp vào. Một vị tướng khác đã nói với Absalom rằng là lần này Ahithophel đưa cái kế đó không tốt đâu. Xin bệ hạ hãy nhớ rằng là vua David với các quần thần bây giờ nó cũng giống như là chó mà đã bị đuổi đến chỗ cùng rồi. Mình mà tới nó sẽ cắn. Cho nên rượt chó đừng có rượt cho tới hang cùng, cứ để nó nằm ở trong đó đã. Vì vậy cứ để cho vua cha với lại tám binh đi theo ở đó. Sau một thời gian bệ hạ củng cố quân đội của mình rồi, chính bệ hạ sẽ là người dẫn đi chinh chiến với quân đội của vua cha, và lúc đó bệ hạ sẽ thắng. Kế của tướng Hushai nói lên như vậy. Absalom suy nghĩ nói, ồ cái kế này hay hơn cái kế kia. Cho nên Absalom chọn kế này, nhưng Absalom không biết rằng chính Đức Chúa Trời đã tạo điều đó ra, bởi vì Ngài bảo vệ cho David không bị Ahitophel giết. Ahitophel thấy Absalom không nghe kế của mình cho nên ông tự tử chết. Cuối cùng thì quân đội của Absalom đem đi tranh chiến cùng với quân đội của David. Hai quân đội cha con đánh nhau. Các tướng của David nói rằng là bệ hạ ở nhà để chúng tôi tranh chiến. Bệ hạ là người quan trọng, bệ hạ là người Chúa chọn, bệ hạ là người có giá trị trước mặt Chúa. Nếu lỡ trong cuộc chiến có điều gì xảy ra cho bệ hạ thì không được. Bệ hạ ở nhà, chúng tôi sẽ lo cuộc tranh chiến này. Và thưa quý vị, cuộc tranh chiến nó không bằng sức người, nó bằng sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có đọc hết những cái sự tích của câu chuyện này, nhưng mà bắt đầu từ trong đoạn 18, câu 9 nói rằng một số binh sĩ của vua David đi, tình cờ bắt gặp Absalom đang cưỡi con lè. Thì mái tóc của ông nó tung ra, mắc vào trong những cái nhành cây, bởi vì ông có cái mái tóc rất là dài, tỏ ra nó mắc vào trong những cái nhành cây, giật ông lại, con la cưỡi đi, cho nên ông bị treo lên trên những cái cành cây đó. Bàn tay của Đức Chúa Trời sẽ tra xét trên những kẻ phạm tội. David không làm gì đối với Absalom, nhưng Đức Chúa Trời, Ngài có quyền để xét xử Absalom. Vì vậy, Absalom đã bị vướng bằng cái mái tóc của mình. Khi các binh sĩ họ thấy điều đó thì họ nói với ông Joab, Absalom bị treo lên trên kia. Joab nói, tới giết nó đi. Quý vị biết trước khi chinh chiến, David chỉ căn dặn với các tướng của mình một điều thôi. Ở trong câu 5, ông căn dặn với Joab, Abishai, Itai là ba vị tướng tài của David. Hãy vì ta mà nhẹ tay với Absalom con ta. Cái tình của David đối với Absalom con mình bây giờ nó không còn là tình người, mà nó là tình của Chúa yêu con người. Hãy vì ta mà nhẹ tay đối với Absalom con ta. Quý vị ơi, ngày mà Chúa Giê-xu, Chúa của chúng ta đã lên trên thập tự giá này vì yêu con người chúng ta, quý vị nhớ Chúa Giê-xu cầu nguyện gì không? Lạy Cha, xin tha cho họ. Cái chết của Chúa Giê-xu là vì tôi, vì quý vị phạm tội mà Đức Chúa Trời xử án con của Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu nói, Cha ơi, xin tha cho họ, bởi vì họ không hiểu. Họ không hiểu những việc họ làm đó đã đem lại cái chết này của con. Cha ơi, xin tha cho họ, vì họ không hiểu. Lòng nhịn nhục của Chúa Giê-xu đã bày tỏ ra, tình yêu của Chúa Giê-xu đã bày tỏ ra cho tôi và các ông bạn cho em. Nó được biểu lộ qua cái tình yêu của David đã yêu con trai của mình mà nói với các tướng rằng hãy vì ta mà nhẹ tay với Absalom con của ta. Điều mà vua David quan tâm nhiều nhất bây giờ đó là không biết Absalom sẽ ra thế nào. Mặc dầu sự việc xảy ra thì chúng ta thấy Absalom là kẻ phản loạn, là kẻ đã lăng nhục gia mình, là kẻ đã làm cho David và quân đội của ông phải điêu đứng. David quan tâm Absalom sẽ ra thế nào trong cuộc chiến này. Joab đã giết Absalom, bởi vì những người lính của ông biểu là giết đi những người lính nó không làm, cho nên chính Joab đã ra tay giết chết Absalom đang lúc bị treo trên đó. Phần tin tám chúng ta đọc nói rằng vua David đang ngồi giữa cổng thành trong và ngồi để chờ đợi tin tức của cuộc chiến. Người đứng canh ở trên nói rằng tôi thấy có một người chạy về. Vua nói nếu đó là một người tức là người đem tin. Anh nói rồi tôi thấy có một người nữa đi theo. Người thứ nhất là Ahimaac, con trai của một thầy tế lễ, nói rằng cho phép tôi đem tin tức về. Nhưng tướng Joab thì dự định để cử một người khác dân tộc Cush, người Ethiopia, nói rằng người đó sẽ đem tin tức về. Nhưng mà Ahita nói cho tôi đem tin tức về đi. Ông Joab thì nói để người kia đem tin tức về. Ahimaac cứ nói mãi, cho nên Joab chẳng đi, đồng thời cũng sai người lính Ethiopia kia đi nữa. Ahimaac chạy trước đến nói với vua, nói nhưng mà chưa nói đủ sự thật. Vua ơi, ngợi danh Đức Chúa Trời của vua, Ngài nộp những kẻ mà đã chống nghịch lại vua. David không quan tâm đến những kẻ khác, David quan tâm con trai của mình. Absalom con trai của ta có bình an không? Các ông bạn em ơi, tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện trong câu hỏi này của David dành cho con mình. Absalom con trai của ta có bình an không? Ahimaac không đem cái tin đầy đủ rằng là con trai của vua đã bị chết. Nhưng khi người Cush này đã trở về gặp vua, thì vua hỏi rằng Absalom con trai của ta có bình an không? Thì người lính Ethiopia đó đã thưa rằng nguyện tất cả những kẻ thù của vua sẽ chung số phận với cậu ấy. Có nghĩa là người này đem đến một cái sự thật cho David: con của vua đã chết rồi. David làm gì? Khóc. David yêu con trai mình bây giờ bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, cho nên chỉ quan tâm đến việc là con của mình có bình an không. Ông quên hết cái chuyện là chính đứa con nó phản loạn. Ông quên hết cái chuyện là chính đứa con đã làm cho mình phải điêu đứng và bây giờ phải chạy trốn như vậy. Ông chỉ quan tâm đến một điều là con ta có bình an không. Và tôi thấy trong cách cư xử của David đối với con của mình, nó thể hiện được tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Tôi và quý vị là những người đã phản loạn và làm nghịch cùng với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa không kể đến những gì chúng ta đã từng phản nghịch. Điều Chúa quan tâm đó là tôi và quý vị có được bình an hay không. Để chúng ta được bình an, Chúa Giê-xu đã hứa một điều: ta ban cho các con sự bình an. Ta cho các con sự bình an không giống như của thế gian này. Lòng các con đừng có bối rối. Có thể bệnh tật đang là sự bối rối lo âu trong cuộc đời quý vị. Có thể nan đề về công ăn việc làm là vấn đề đang làm bối rối lo âu trong cuộc đời quý vị. Và nhiều khi có những nan đề mà quý vị không biết tâm tình với ai, chia sẻ với ai, nhưng Chúa của chúng ta đang thắc mắc rằng là tôi và quý vị đang có sự bình an không. Ta ban cho các con sự bình an và ta ao ước rằng các con kinh nghiệm sự bình an đó. Khi nghe tin rằng con của mình đã chết rồi, vua vừa đi vừa kêu than: ôi con ơi Absalom, con ơi Absalom, ước chi chính cha chết thế cho con Absalom, con ơi, con ơi. Tôi nghĩ đây là tiếng khóc xé lòng của vua David trước nỗi đau của người cha đã mất con mình, dầu đó là một đứa con phản bội. Tiếng khóc đó đã phản ảnh được tình yêu của Đức Chúa Trời yêu chúng ta qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu của chúng ta khi Ngài ở trên thập tự giá bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, và Ngài đã cất tiếng khóc thay cho tôi và các ông bà anh chị em mà khóc rằng: Chúa ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ con. Chúa không gọi Đức Chúa Trời bằng cái danh từ là thân phụ ơi, cha ơi, nhưng Ngài gọi cái tiếng gọi là Đức Chúa Trời ơi. Vì sao? Bởi vì Ngài đang cất cái tiếng khóc của tôi và quý vị, cái tiếng khóc của cả thế giới này. Đức Chúa Trời thì không bao giờ lìa bỏ Đức Chúa Giê-xu cả, nhưng Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ những kẻ có tội. Và Chúa Giê-xu đã khóc ở trong cương vị của một con người gánh tất cả tội lỗi của loài người. Đức Chúa Trời ơi, sao mà lìa bỏ con. Thưa quý vị, David đã học cái bài học này. David bắt đầu đối xử với Absalom bằng tình thương của một Đức Chúa Trời. Nhưng Absalom chết không phải vì tay của David trả thù, vì chính Đức Chúa Trời can thiệp, bởi vì Absalom không ăn năn tội của mình. Absalom chết mà vẫn không được làm hòa cùng với cha của mình, dầu rằng David rất muốn gặp gỡ lại con của mình. Absalom chết mà không hiểu được rằng hiện bây giờ cha mình khóc vì cái chết và ước ao rằng ước gì cha chết thay cho con. Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Ngài không ước gì chết thay cho chúng ta, nhưng Ngài thật sự chết thay cho chúng ta. Ngài đã chịu chết để tôi và các ông bà anh chị em được sống. Ngài đã làm việc đó một cách cụ thể vì Ngài là cha của chúng ta ở trên trời. David bắt đầu học được bài học này. Vì vậy, khi bắt đầu truyền ngôi cho Solomon, David không có quan tâm đến cái điều gì khác hết. David chỉ quan tâm đến một điều: con ơi, con phải có Đức Chúa Trời của cha làm Đức Chúa Trời của con. Ngôi nước của con có bình an hay không đó là con có vâng giữ theo những điều răn của Đức Chúa Trời đó hay không. Con trai khôn ngoan thì làm vui cha mình. Khi Solomon lên ngôi, Chúa hỏi: người muốn xin ta điều gì? Thưa Chúa, con chỉ là một kẻ ngu dại, xin cho con sự khôn ngoan. Vì lời cầu xin đó, Đức Chúa Trời nói rằng ta sẽ cho con một tâm trí khôn ngoan mà trước con không ai có như vậy và sau con cũng không ai có như vậy. Chúng ta có thể sanh con nhưng chúng ta không thể cho con mình sự khôn ngoan được. Nhưng Đức Chúa Trời có thể cho con mình sự khôn ngoan. Và hãy nhớ rằng chỉ có đức tin trao cho con mình thì nó mới có thể tìm được sự khôn ngoan nơi Đức Chúa Trời. Và nếu con trai khôn ngoan, nó sẽ làm vui cha mình. Thưa quý vị, có một người cha đã từng khóc mà nói rằng: tôi đã dẫn con của tôi đến trường, nhưng tôi đã không dẫn con tôi đến nhà thờ. Tôi ghi danh con của tôi vào trong những đội bóng chơi ở trường, nhưng tôi đã không ghi danh con của tôi vào lớp học truyền chủ nhật ở tại nhà thờ. tôi đã bày cho con của tôi cái cách câu cá, nhưng tôi không hề bày cho con của tôi cái cách cầu nguyện. Tôi đã dạy cho con hiểu rằng là ngày Chủ nhật đó là một ngày lễ, nhưng tôi đã không dạy cho con hiểu rằng ngày Chủ nhật là ngày của Chúa. Tôi đã cho con của tôi tivi màu, nhưng tôi không hề cho con tôi một quyển Kinh Thánh. Tôi đã cho con của tôi chìa khóa của một chiếc xe, nhưng tôi đã không trao cho con tôi chìa khóa của nước thiên đàng. Tôi đã dạy cho con tôi cái cách làm thế nào để sống, nhưng tôi đã không dạy cho con tôi sống để làm gì. Thưa các bạn chị em, chúng ta đang có một Cha chung trên trời, và chúng ta sẽ sống như thế nào để Cha trên trời vui mừng? Con trai khôn ngoan mới làm vui cha mình. Tôi xin được kết thúc với một câu chuyện. Nhân vật Elvis Presley là một nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ trong những năm 60-70. Ông đã chết vào ngày 16 tháng 8 năm 1977 và được nổi tiếng đó là vua của nhạc rock và roll. Cái hình ảnh của Elvis nó nằm ở trong lòng của là nhiều người. Cái đám tang của ông trên 500.000 người tham dự. Cái hình ảnh của Elvis Presley nó đi vào lòng của nhiều người. Có ba người đã cố gắng để tạo mình trở thành một Elvis Presley. Nhưng cái người được gọi là thành công nhất mà người ta chấp nhận là có cái năng khiếu, có một cái cách giả dạng, có một cái phong cách gần gần giống như Elvis Presley. Và người đó tên là Dennis Wise. Dennis Wise vốn là một người làm nghề bán xe ở trong dealer ở Hawaii. Mẹ của anh ta rất là ái mộ Elvis Presley, cho nên tất cả những đĩa nhạc nào của Elvis Presley là bà có hết. Từ 5 tuổi, Dennis Wise đã học đòi để trở thành một Elvis Presley. Elvis Presley mặc áo không có cài nút, cho nên anh ta đi học không có cài hai cái hộp nút áo ở trên này, và luôn luôn bị cô giáo, thầy giáo gửi lên văn phòng vì tội không cài nút áo. Khi lên đến nó bị la thì anh cài lại, và khi không có ai thì bắt đầu anh cởi ra để cho nó giống Elvis Presley. Elvis Presley mang đôi bút màu trắng, thì anh ta cũng xin tiền để mua một đôi bút màu trắng đi học, và bạn bè nó cặp fruit boot. Bởi vì có mấy cô gái mà trượt tuyết thì mới đeo mấy cái đôi boot màu trắng đó thôi, cho nên nó chọc như vậy, mắc cỡ lắm. Nhưng bởi vì cái lòng ái mộ cho nên anh muốn cái gì cũng giống. Lớn lên di chuyển về trong đất liền này, anh ta cũng học đàn guitar, và anh ta thâu thập tất cả những cái loại sách vở hình ảnh gì mà có cái hình ảnh của Elvis Presley đó, là nó trở thành cái collection của anh ta hết. Anh ta có trên 600 cái bản nhạc mà Elvis Presley đã chơi, và tất cả mọi cái đĩa nào mà đã thu nhạc của Elvis Presley anh ta có hết. Sách vở gì mà viết về Elvis Presley là anh có hết. Thậm chí những sách mà của người Nhật, người Đức mà có hình ảnh của Elvis Presley anh cũng tập trung về. Lòng ái mộ đến mức độ như vậy, anh ta đã thành công ở trong cái chỗ muốn trở thành một Elvis Presley. Khoảng chừng trên 10.000 lần anh ta xuất hiện trên các show TV chơi nhạc của Elvis Presley, được vỗ tay, được tán thưởng. Anh ta cũng làm ra được một số tiền, dĩ nhiên nó không bằng Elvis Presley. Khi các đài phóng viên họ phỏng vấn anh ta thì anh ta nói như thế này: tôi yêu mến Elvis Presley từ khi còn nhỏ 5 tuổi. Trong đời của tôi được 4 lần thực tế nhìn thấy Elvis Presley đứng trên sân khấu. Có một lần tôi cũng đã chạy được lên trên cái sân khấu. Và có một lần khác tôi đứng ở trước nhà của Elvis Presley để nhìn anh ta đi ra đi lại. Nhưng chưa bao giờ tôi lại gần Elvis Presley được. Bởi vì anh ta có nhiều người xung quanh quá. Nhiều người khác xung quanh quá. Cho nên chưa một lần nào tôi có thể rờ vào tay của Elvis Presley. Tôi chưa được đứng gần để nắm tay của Elvis Presley. Thưa quý vị, Dennis Wise có thể ái mộ một nghệ sĩ ưu tú của Mỹ như vậy, một người được gọi là vua của nhạc rock. Và khi anh giả dạng, chính anh đi sửa mặt của mình để làm sao cái gương mặt mình nó giống cái gương mặt của Elvis Presley. Và anh ta làm cái mái tóc của mình làm sao cho cái mái tóc nó trở thành đặc biệt như mái tóc của Elvis Presley. Nhưng giữa anh và Elvis Presley vẫn là hai người xa lạ. Tôi và quý vị sẽ không bao giờ xa lạ với Chúa của chúng ta trên trời. Chúa thì muốn chúng ta giống Ngài, tôi và quý vị cũng muốn chúng ta giống Chúa. Và thưa quý vị, chúng ta có đủ mọi điều kiện để trở nên giống như Chúa của mình. Những người cha, tôi xin thưa với quý vị rằng chúng ta sẽ không có gì bị ngăn cách nếu quý vị muốn giống như Cha của chúng ta trên trời.
Nguyện chú ban phước cho quý vị trong ngày lễ cha này. Happy Father's Day.